trở lại sẽ là chương trình luật pháp với chú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhờ quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9:15 làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp với chú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sau một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Trở lại chương trình, chúng ta nói về vấn đề cấp dưỡng con ha. Quý vị biết là khi quý vị là những người có con trong cuộc sống vợ chồng, thì khi chúng ta đi đến chỗ ly dị, chúng ta có cái bổn phận cấp dưỡng cho con mình. Tôi cứ vẫn nói rằng là nếu không có những cái điều luật đặt ra thì không biết những người cha, người mẹ có biết cái bổn phận của mình đối với các con của mình như thế nào hay không. Và nếu có những điều luật đặt ra mà những người cha, người mẹ là những người có trách nhiệm phải cấp dưỡng, cũng vẫn không làm bổn phận dựa trên những gì tòa đã ra lệnh, thì chúng ta cũng không biết cái xã hội này nó sẽ đi về đâu. Khi chúng ta nói đến vấn đề cấp dưỡng, đây là cái câu chuyện cho tất cả những người đang đứng cái tình trạng phải cấp dưỡng. Và nếu quý vị làm theo như ý quý vị muốn thì cái kết quả nó sẽ xảy ra như thế này. Và tôi cứ vẫn nói rằng là khi đi vào đến một cái cuộc hành trình ly dị, quý vị nên nói chuyện với nhau, quý vị nên sắp xếp cho cái cuộc sống của mình cho nó được ổn thỏa. Có lẽ tôi không hài dùng hai chữ tốt đẹp đâu, tại vì đến lúc này có lẽ nó không còn tốt đẹp như ngày xưa khi mình mới yêu nhau, mới thương nhau. Cái mà chúng ta phải để ý đến nhất đó là những người con của mình. Nếu chúng ta có những người con còn phải được cái sự thương yêu, giúp đỡ, dạy dỗ và nuôi nấng. Vì các người con của mình là những cái kết quả của cuộc sống chúng ta đã có. Và những người con của mình là những người không có đòi hỏi cuộc sống được đưa đến cho các cháu. Vì chúng ta thương yêu mới có những người con của mình như vậy, thì mình phải tiếp tục yêu thương và nghĩ đến cái cuộc sống của các cháu nhiều hơn là nghĩ đến cái cuộc sống của chính mình. Cái anh này, anh ấy có vợ, và khi hai người ra đến tòa để ly dị, mãi từ thời năm 1980 ấy, anh ấy ký một cái sự đồng ý cũng tốt, rất là tốt. Anh ấy đồng ý rằng là con này là con của anh ta. Và thứ hai là anh ấy bằng lòng để trả tiền cấp dưỡng một tháng bao nhiêu tiền đó. Và vì cái việc trả tiền cấp dưỡng này nó đi qua cái lệnh của tòa cấp dưỡng. Ở trên vấn đề ly dị chúng ta có hai phiên tòa. Một phiên tòa đối diện với những vấn đề tài sản và cái dạng hôn nhân của mình. Một phiên tòa đối diện với những vấn đề về cấp dưỡng. Hai cái việc này nó có thể là một nếu tòa nói về vấn đề ly dị tài sản cấp dưỡng, hoặc là chúng ta có thể tách cái việc cấp dưỡng đó ra và đưa cho qua bên phía tòa chỉ nói về vấn đề cấp dưỡng, thì tòa ở phía bên đó làm việc với lại văn phòng cấp dưỡng. Văn phòng cấp dưỡng của quận hạt họ có những người luật sư đứng ra để giải quyết những cái hồ sơ như vậy. Cái người luật sư ở văn phòng cấp dưỡng đó họ không làm việc cho người cha mà cũng không làm việc cho người mẹ. Họ làm việc cho cái phúc lợi của chính phủ. Tức là cái người mẹ đó hoặc là cái người cha đó vì vấn đề nuôi nấng con phải cần đến sự giúp đỡ của chính phủ, nhận tiền của chính phủ để nuôi nấng những người con này trong thời gian họ đưa nhau ra tòa cấp dưỡng để mà đòi hỏi cái sự cấp dưỡng từ cái người có ít nhiều thời gian với những người con này trong vấn đề nuôi nấng và từ cái người có thu nhập. Và khi cái việc này nó xảy ra ở trên tòa thì cái anh này anh ký cái sự đồng ý đó, anh nói ok, tòa ra lệnh tôi trả một tháng bao nhiêu. Và khi anh ấy trả cái tiền cấp dưỡng này được một năm xong thì anh ấy ngừng trả. Anh ấy ngừng trả là bởi vì cái người mẹ này á bắt đầu đi lấy một người chồng khác. Và cái cô này cố nói thôi anh đừng có tới để mà thăm viếng tôi nữa. Quý vị thấy những cái chi tiết này nó rất là quan trọng. Là bởi vì cái cô này cô nói anh đừng tới thăm viếng tôi nữa. Anh này anh hiểu thế nào thì không biết. Rồi thì là anh ngừng tất cả mọi sự liên hệ. Không những ngừng thăm viếng mà anh lại còn ngừng cấp dưỡng luôn. Trong khi đó anh có cái lệnh tòa phải trả tiền cấp dưỡng. Cái trường hợp này tôi thấy rất là nhiều và tôi cũng vẫn nói hoài. Đừng làm ngơ những cái việc này. Tại sao có người gọi cho tôi nói tại sao tôi lại phải trả tiền cấp dưỡng? Tôi đâu có đi làm đâu. Thế thì anh có cái lệnh cấp dưỡng không? Có. Thế thì sao anh không trả? Tại vì tôi có đi làm đâu, tôi không có tiền. Thế tại sao không trở lại tòa yêu cầu tòa thay đổi cái việc cấp dưỡng là bởi vì anh không có thu nhập? Tại sao lại để cái việc này nó cứ đi tiếp tục mãi từ năm này qua năm khác rồi bây giờ bắt đầu than phiền. Rồi bây giờ bắt đầu yêu cầu tòa, yêu cầu luật sư tư không được như tôi không được, yêu cầu tòa để thời gian ra để giải quyết cái vấn đề này cho mình vì nó không công bằng. Quý vị thấy nó không công bằng ở cái chỗ nào? Khi quý vị là người có cái lệnh tòa để phải trả tiền cấp dưỡng, anh này không nói năng gì hết. Cô này cũng không nói năng gì hết. Để cho anh ta sống cuộc sống của anh ta và cô ta sống cuộc sống của cô ta. Anh không tới thăm con, anh không tới thăm, không tới dẫn con đi dựa trên cái lịch trình tòa cho ra. Quý vị biết cô ấy chờ bao nhiêu năm không? Cô chỉ chờ có 13 năm thôi. 13 năm sau cô ra tòa, cô ra văn phòng cấp dưỡng, cô nói ê, quý vị giúp cho tôi, cái ông này ông không trả cấp dưỡng, đã 13 năm nay tôi cần có tiền cấp dưỡng. Quý vị biết tại sao cô làm như vậy không? Tại vì đến giờ phút này con cô ấy sắp sửa được đi học đại học. Đến giờ phút này anh ấy có thu nhập. Cuộc sống của anh ta khác rồi. Cái mục đích của cái cô này chỉ là có một số tiền để cho con được đi học đại học. Và cô ấy muốn anh ta để ý đến con của anh ta. Trong cái trường hợp này tôi không là người đứng ra để mà phán xét phán xét cái cuộc sống của ai hay là cái tâm trạng của ai hết. Nếu đứa tôi đứng về phía một con người đối với một con người thì tôi thấy cô này cũng không đúng và anh này cũng không đúng. Nhưng nói trên luật thì cô này cô ấy có quyền đưa cái hồ sơ này trở lại tòa để yêu cầu tòa phán xét cho cái anh này phải trả tiền 13 năm cấp dưỡng anh đã không trả cộng tiền lời. Đây là một cái tình trạng xảy ra rất là nhiều cho rất là nhiều người. Bởi vì cái sự làm ngơ, bởi vì cái sự suy nghĩ rằng là tôi có thể làm việc này bởi vì tôi không có thu nhập, bởi vì tôi không cần phải xin phép ai hết vì tôi không có tiền thì không ai làm gì được tôi cả. Có những trường hợp việc này nó có thể xảy ra dưới một tình trạng khác, một cái văn bản khác, một cái điều luật khác và có thể đưa cái người này vào trong khám ngồi nữa. Đó là đây là một cái phương cách mà gọi là giống như hình sự vậy. Cho nên quý vị cần phải để ý. Anh này anh đưa hồ sơ lên tòa. Xin lỗi, công tố viên của chính phủ đưa hồ sơ lên tòa, luật sư của chính phủ đưa hồ sơ lên tòa, chứ không phải công tố viên. Vấn đề này là vấn đề giờ dân sự. Thì anh này anh cãi. Anh nói không, không phải là tôi không thăm viếng con tôi và cũng không phải là tôi không trả tiền cấp dưỡng. Nhưng vì cái cô này cố ý nói với tôi là thôi đừng có thăm viếng nữa. Cho nên tôi tôn trọng cái yêu cầu của cô ta, thế là tôi không làm nữa. Quý vị có biết cô này cô nói thế nào với tòa không? Cô nói tôi có bao giờ nói ông ta như vậy đâu. Tôi nói ông ta là đừng có thăm viếng tôi. Là bởi vì tôi sắp có chồng, tôi không muốn ông ta tới rồi ông ta làm phiền cái cuộc sống vợ chồng của chúng tôi. Cho nên tôi nói ông ta đừng có thăm viếng tôi. Nhưng tôi không bao giờ cản ông ta tới thăm viếng con ông ta. Và tôi cũng không bao giờ nói với ông ta là đừng có trả tiền cấp dưỡng. Quý vị khi biết khi một khi mà quý vị có cái hồ sơ liên quan đến văn phòng cấp dưỡng của quận Hải, quý vị sẽ nhận được vô số văn bản để cho họ nhắc nhở là quý vị phải trả tiền cấp dưỡng, phải tiếp tục như thế này. Nếu mà quý vị làm ngơ thì những cái việc đó họ cũng đâu có thời gian để mà theo dõi mình, theo đuổi mình. 13 năm sau họ đưa mình ra tòa, lúc đó họ mới thu được số tiền nhiều hả? Rồi quý vị biết những cái việc mà nói về vấn đề cấp dưỡng, quý vị biết những người có sổ thông hành đó, quý vị đâu có được có sổ thông hành để đi du lịch, để đi thăm viếng gia đình, thế bị tước đi. Có những người ngày xưa còn bị tước đi bằng lái, bây giờ họ có những cái chương trình amnesty, chương trình tha thứ đó, quý vị lấy lại được bằng lái đó. Cho nên tôi nghĩ rằng là khi quý vị có những vấn đề liên quan đến cấp dưỡng, quý vị cần phải nghiêm túc tuân thủ theo cái lệnh của tòa. Nếu vì lý do gì người này nói người kia thế nọ, quý vị tin tưởng thì quý vị cứ việc tin tưởng, nhưng quý vị phải đưa cái hồ sơ nó trở lại tòa để yêu cầu tòa sắp lại lệnh, ra lệnh lại. Nhưng cái mà ông này ông ấy phản đối không phải là vấn đề đó. Một phần là vấn đề đó, nữa một phần là vấn đề đó ông ấy phản đối. Cái vấn đề thứ hai là ông nói rằng là cái người thế vị đánh án trong một cái phiên xử về cấp dưỡng không có cái quyền xử hồ sơ cấp dưỡng. Anh này anh ấy sai. Nhất là anh ấy sai là anh ấy phải phản đối vào cái lúc mà cái người commissioner, tức là cái người thế vị chánh án ngồi trên cái bục đó, và ngay cả sau khi lệnh ra thì anh cũng phải phản đáp phản kháng để rồi cái hồ sơ sẽ được cứu xét trở lại hoàn toàn từ đầu. Anh lại không làm việc đó. Mãi đến 13 năm sau anh mới bắt đầu anh làm phản kháng. Tại vì quý vị biết là sao, thì bây giờ anh biết nhiều hơn rồi, anh ấy phản kháng. Nhưng mà dưới điều luật, người thế vị chánh án có quyền nghe hồ sơ về cấp dưỡng, có quyền. Trừ khi những người trong cái cuộc cấp dưỡng đó, tức là người chánh án, xin lỗi, người luật sư của chính phủ, người luật sư của thân chủ đại diện có thể phản kháng. Nếu không ai phản kháng thì cái người thế chấp vị trí của chánh án đó có quyền ra lệnh y như là chánh án đã ra lệnh. Và cho dù họ có phản kháng nữa, mà nếu 10 ngày sau người chánh án của cái tòa đó chấp thuận cái lệnh đó thì coi như là lệnh đó được ban ra từ chánh án. Nhưng mà anh này anh phản kháng, anh không phản kháng 13 năm trước, anh phản kháng 13 năm sau. Trong từ ngữ của luật pháp, chúng ta có một cái chữ nó gọi là latches, tức là chờ đợi quá lâu. Chờ đợi quá lâu, cái sự chờ đợi không có bình thường đó, nó không có tạo ra một cái sự bất công cho cái người bị cái vấn đề này. Vấn đề này là vấn đề gì đó thì tùy vào cái trường hợp. Ví dụ như vấn đề ngày này là cái vấn đề cấp dưỡng, còn vấn đề kia là cái vấn đề về tố tụng. Quý vị để một cái hồ sơ quá lâu, làm sao quý vị có thể yêu cầu chánh án quyết định được? Vì cái thời gian nó đi qua quá lâu rồi, quý vị đâu phải để hoài đâu. Vì vậy mà chúng ta phải để ý đến những cái việc nó đang xảy ra cho chúng ta. Để chúng ta cần đến sự giúp đỡ của luật sư thì chúng ta phải tham khảo. Quý vị, để nó quá lâu, thứ nhất là nó không công bằng cho cái người phía bên kia. Thứ hai là cái thời gian quý vị để lâu đó nó không có bình thường. 13 năm đi qua mà anh này anh không làm một cái gì hết. Thế thì cái câu hỏi là có người hỏi tôi là vậy thì cái cô này cô cũng không làm gì thì sẽ sao? Chúng vị không biết rằng là cô là người được cái lệnh của tòa mà. Cô là người được thừa hưởng cái phúc lợi đó. Cô để càng lâu thì cái số tiền đó nó sẽ càng nhiều và cái tiền lời đó nó sẽ càng cao. Tội gì mà cô đưa vào tòa? Quý vị là cái người bị thiệt hại, quý vị phải đưa hồ sơ vào tòa, quý vị phải yêu cầu tòa chỉnh lại cái lệnh. Rất là nhiều người để cái việc này nó đi qua, rồi để đến cái lúc mà cái hồ sơ đó, cái số tiền đó nó quá nhiều, rồi lúc đó mới bắt đầu than khóc, bắt đầu mới đòi hỏi, bắt đầu mới muốn này muốn kia. Lúc đó quý vị làm sao mà giải quyết được, ngoại trừ cái việc là quý vị phải bỏ tiền ra quý vị trả. Nhưng nói như vậy không hẳn là chúng ta không thể nào giải quyết, vì điều đình với nhau cũng có thể được. Trừ khi cái số tiền đó mình nợ chính phủ, mà nếu nợ chính phủ thì chúng ta lại phải điều đình cách khác. Khi hai người đi đến cái mức thiếu tiền nhau như thế, vì lợi ích chung là lợi ích cho người con, mình nên giải quyết những cái việc đó. Giải quyết như thế nào? Nếu mình biết thì mình làm cho nó đúng. Nếu mình không biết thì mình cần phải đến sự giúp đỡ của người luật sư để họ theo dõi và làm những cái thủ tục pháp lý cần thiết để giải quyết cái việc này cho nó đừng có trở lại và nó thăm viếng mình một lần nữa. Có nhiều người nghĩ rằng là thôi thì tôi cứ điều đình với nhau cho nó xong. Có những trường hợp quý vị điều đình với nhau, quý vị đưa ra những cái sự giải quyết về tài chính xong rồi, 2 3 năm sau quý vị lại bị cái việc này nó xảy ra lại nữa, để đưa cho quý vị vào những cái khó khăn thêm nữa. Lúc đó quý vị nói ơ chúng ta đã giải quyết xong rồi, quý vị có giấy tờ gì chứng minh việc đó nó giải quyết xong chưa? Nhưng mà chúng ta suy nghĩ hơi ngắn gọn một chút thôi. Thôi thì như vậy là được rồi, không cần phải giấy tờ làm gì. Thì vì vậy mà 2 3 năm sau quý vị lại được thăm viếng một lần nữa, rồi quý vị lúc đó mới nghĩ rằng là tại sao tôi lại không làm việc này cho nó đúng ngay từ lúc đầu. Cho nên khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị biết tất cả những cái việc này nó đã xảy ra và nó xảy ra, nó tiếp tục xảy ra, và có những bao nhiêu hồ sơ đã được quyết định ở trên tòa về những cái việc mà quý vị có những cái thắc mắc như thế. Và vì vậy khi quý vị tham khảo thì quý vị phải biết rằng là những gì mà quý vị nói chuyện với cái người sư tham khảo, họ là những người đã đối diện rất nhiều với những cái hồ sơ như quý vị đang có, và họ luôn luôn phải đưa cho quý vị những cái phương cách giải quyết dựa trên luật. Quý vị cứ thử tưởng tượng 13 năm trời mà quý vị không trả tiền cấp dưỡng thì cái số tiền này nó đa bao nhiêu? Và nếu quý vị tranh cãi thì quý vị có được cái gì hay không? Tùy vào từng trường hợp của mỗi người. Quý vị phải biết rằng là những cái điều luật đã được đặt ra để mà ngăn chặn những cái hành vi không đúng, cho dù đó là một hành vi về hình sự hay là dân sự hay là hợp đồng hay là luật gia đình hay là di trú, luật được đặt ra để mà ngăn chặn những hành vi bất xứng. Vì vậy khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để người luật sư đó họ có thể tìm tòi, họ có thể điều tra và họ có thể giúp cho quý vị giải quyết được những cái vấn đề gì đó quý vị đang có thắc mắc. Những người có những vấn đề về di trú, quý vị không thấy những cái làm việc, những cái sự việc mà văn phòng phải làm cho quý vị, khi quý vị đặt tin tưởng ở nơi văn phòng để làm một cái việc gì đó, cái thời gian mà làm việc nó phải đặt ra không biết bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ để đạt được cái kết quả mà quý vị mong muốn. Tất cả những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta không chỉ nói vài lần là kể như xong, thậm chí có những hồ sơ chúng ta nói biết bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu là văn bản thì chúng ta mới đạt được cái kết quả mà chúng ta mong mỏi. Thì quý vị có những vấn đề liên quan đến luật di trú, đến việc làm công dân Hoa Kỳ, bảo lãnh gia đình, những việc liên quan đến luật gia đình, cấp dưỡng, ly dị, chia tài sản, những việc liên quan đến luật tài sản, probate, living trust, những việc liên quan đến luật hợp đồng, những việc liên quan đến luật tài xe, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và những luật sư về hình sự dân sự ở văn phòng của chúng tôi luôn luôn mong mỏi được đón tiếp quý vị và giúp đỡ cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những vấn đề mà quý vị đã bị đối diện với hoặc là cần phải giải quyết, quý vị có thể tham khảo chúng tôi ở số 408 947 7717. 408 947 7717. Xin cảm ơn sự hôm ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408 947 7717, 408 947 7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống, hạnh phúc và bình an. Còn một vài phút của chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả trên con đường lái xe đến sở làm, hay là từ sở làm về, hay là đang đi đâu đấy, hoặc là ở nhà. Có đi đâu đấy thì Khánh Thi chúc quý thính giả gặp may mắn trên đường đi lẫn đường về, bình an nhé.
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời ru êm ái như đông lúa chiều dì dào, tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng cùng tiếng hát trẻ. dù cho mưa gió không quan thân gầy mẹ hiền, một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền, ngày đêm sớm tối vui cùng con nhớ một niềm tiếng su êm đêm mẹ hiền năm tháng chiến.
Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.